Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 28 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam sẽ xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh vào ngày 8 tháng 1, 2018. Chính phủ Anh yêu cầu hoàng tử Harry đừng mời vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama đến dự lễ cưới. Khủng hoảng người tị nạn Rohingya còn kéo dài. Và Nhật Bản cảnh báo Hàn Quốc chớ sửa đổi thỏa thuận an úy phụ năm 2015.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi kết quả vụ xử 15 người đánh bom sân bay Tân Sơn Nhất. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Và cuối cùng là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Israel đề nghị đặt tên một trạm xe lửa sẽ xây trong tương lai gần bức tường phía Tây ở Jerusalem, một địa điểm linh thiêng là trạm xe lửa Tổng thống Donald Trump, tiếp theo sau quyết định của nhà lãnh đạo Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Kế hoạch đã được Bộ trưởng Israel Katz đề xuất tại một cuộc họp mới đây với các lãnh đạo hệ thống đường sắt Israel, kêu gọi nới rộng hệ thống xe lửa vận tốc cao sắp được khai trương với một tuyến xe lửa tới bức tường phía Tây và xây một trạm xe lửa mới tại đây. Bộ trưởng Katz đề nghị đặt tên trạm xe lửa mới theo tên của Tổng thống Trump để vinh danh quyết định can đảm và lịch sử của ông khi thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Bức tường phía Tây là địa điểm linh thiêng nhất nơi các tín đồ Do Thái giáo đến cầu nguyện. Đây cũng là địa điểm linh thiêng hạng thứ ba của Hồi giáo. Đề xuất của ông Bộ trưởng Israel có phần chắc sẽ bị cộng đồng quốc tế chống đối vì thế giới không công nhận chủ quyền của Israel tại Đông Jerusalem và cổ thành Jerusalem, một khu vực nằm bên trong thành phố Jerusalem hiện đại. Khu Đông Jerusalem bao gồm bức tường phía Tây bị Israel chiếm đóng trong chiến tranh 6 ngày năm 1967. Người Palestine muốn Jerusalem và khu cổ thành, nơi tọa lạc các địa điểm linh thiêng của cả ba tôn giáo Hồi giáo, Kitô giáo và Do Thái giáo, trở thành thủ đô của một quốc gia Palestine tương lai. Mặt khác, kế hoạch xây trạm xe lửa gần bức tường phía Tây còn nhiều phức tạp vì đào những đường hầm trong khu vực sẽ bao gồm khai quật gần các địa điểm khảo cổ, dẫn tới nhiều khó khăn về pháp lý và vấn đề về hậu cần. Bất chấp những chống đối với dự án này, người phát ngôn của Bộ Giao thông Vận tải Israel Avner Ovadia cho rằng sẽ không có những vấn đề khó khăn quá lớn và ông dự kiến kế hoạch này sẽ được chuẩn thuận trong năm tới. Quyết định của Tổng thống Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel đã gây phẫn nộ cao độ trong dân chúng Palestine và cộng đồng Hồi giáo trên toàn cầu. Tuần trước, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết bác bỏ quyết định của ông Trump thừa nhận Jerusalem là của Israel.
Các quan chức chính phủ Anh yêu cầu hoàng tử Harry đừng mời cựu Tổng thống Barack Obama và phu nhân tới dự đám cưới của hoàng tử, dự kiến tổ chức vào ngày 19 tháng 5 năm 2018. Giới truyền thông Anh hôm 26 tháng 12 đưa tin các quan chức cấp cao trong chính phủ Anh đã khẩn khoản hoàng tử Harry đừng mời vợ chồng ông Obama vì lo ngại sẽ làm phật lòng Tổng thống Donald Trump. Trang mạng Politico trích nguồn từ báo The Sun tường thuật rằng trước đó hoàng tử Harry và hôn thê diễn viên người Mỹ Meghan Markle đã nói với các phụ tá rằng họ muốn cựu tổng thống Mỹ và phu nhân Michelle có mặt trong ngày trọng đại của họ. Hoàng tử 33 tuổi của Anh đã trở thành một người bạn thân của gia đình tổng thống Obama kể từ khi hai bên kết thân tại cuộc tranh tài Invictus Games, sự kiện thể thao do hoàng tử Harry sáng lập dành cho các quân nhân bị thương tật tranh tài với nhau trong nhiều bộ môn thể thao khác nhau. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa chính phủ Anh với Nhà Trắng đã xuống tới mức thấp nhất kể từ cuộc bầu cử năm ngoái. Theo tờ The Sun và tờ The Independent, Harry và hôn thê Meghan đều không có cảm tình với đương kim Tổng thống Mỹ, trong khi ông Trump không che giấu mối ác cảm của ông đối với cựu Tổng thống Obama và sẽ nổi giận nếu Hoàng tử Harry mời vợ chồng ông Obama mà lại không mời Tổng thống và phu nhân. Theo The Fox News, mối quan hệ giữa Tổng thống Trump với Thủ tướng Theresa May đã gặp nhiều sóng gió khi hai nhà lãnh đạo chỉ trích lẫn nhau về một số vấn đề gây tranh cãi. Một quan chức cao cấp trong chính phủ Anh được The Sun trích lời nói, có mối lo lớn trong các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao và Văn phòng Thủ tướng ở số 10 phố Downing rằng nguy cơ xảy ra một sự cố được coi như có thể làm mất thể diện trước công chúng khác nữa sẽ khiến Thủ tướng Theresa May khó có thể kết nối với Tổng thống Trump một cách có ý nghĩa. Nhưng Hoàng tử Harry đã xác định rõ là muốn gia đình Obama dự đám cưới của mình và điều này gây ra rất nhiều lo âu. Tổng thống Trump có thể nổi giận nếu vợ chồng ông Obama được mời dự đám cưới hoàng gia trước khi ông có cơ hội diện kiến nữ hoàng Anh. Tuy nhiên, tờ Independent dẫn lời Hoàng tử Harry nói anh và Markle chưa lên danh sách khách mời chính thức trong một cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Today của BBC Radio 4. Được hỏi liệu cựu Tổng thống Mỹ Obama và phu nhân có đi dự đám cưới năm tới hay không, Hoàng tử Anh trả lời, tôi không biết, tôi không muốn làm mất đi sự bất ngờ. Tháng 9 vừa qua, Hoàng tử Harry phỏng vấn Tổng thống Obama trong một chương trình của BBC Radio được phát sóng hôm thứ Tư ngày 27 tháng 12. Hoàng tử Harry nói với BBC rằng anh và cựu Tổng thống Obama chia sẻ chung lối suy nghĩ, mong muốn hỗ trợ thế hệ trẻ và tham gia các công việc từ thiện.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Tư 27 tháng 12 nói rằng các cuộc đàm phán hòa bình do Nga dẫn đầu vào tháng sau tại Sochi được sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân Syria và mục đích của nó là nhằm tạo ra cơ sở cho tiến trình hòa bình do Liên Hợp Quốc đứng ra làm trung gian. Ông Lavrov lên tiếng sau khi 40 nhóm nổi dậy Syria tố cáo Nga đang âm mưu phá hoại tiến trình hòa bình của Liên Hợp Quốc và tuyên bố sẽ không tham dự các cuộc hòa đàm ở Sochi. Các nhóm nổi dậy Syria nói Nga muốn họ phải từ bỏ nguyện vọng, đòi Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải từ chức. Một tuyên bố của nhóm nổi dậy công bố hôm 26 tháng 12 viết, chúng tôi không chấp nhận điều này và khẳng định Nga là một kẻ xâm lược đã gây nhiều tội ác chiến tranh chống lại nhân dân Syria. Nga đã không đóng góp gì vào việc giúp nhân dân Syria thoát khỏi những đau khổ họ đã chịu đựng. Moscow cũng không có bất cứ động thái nào để gây sức ép lên chế độ Bashar al-Assad để đảm bảo chính quyền này tiến lên bất cứ một ly nào trên con đường thực sự dẫn tới một giải pháp. Các nhóm nổi dậy nói người đóng vai trò trung gian trong các đàm phán hòa bình phải là một bên hòa giải trung lập và trung thực. Họ nói Nga, đồng minh mạnh nhất của Syria, không phải là một bên hòa giải trung thực. Nhà cầm quyền tại Syria cho biết họ sẽ dự các cuộc đàm phán ở Sochi. Thổ Nhĩ Kỳ, nước ủng hộ phe đối lập, cũng có kế hoạch dự đàm phán, nhưng khuyến cáo chớ nên mời các nhóm người Kurd tới dự các cuộc đàm phán này. Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd ở Syria, PYD, nói họ có quyền tham dự các cuộc đàm phán hòa bình. Thổ Nhĩ Kỳ coi PYD và cánh vũ trang của đảng này được gọi là các đơn vị bảo vệ nhân dân của người Kurd là khủng bố vì mối liên hệ của họ với quân ly khai người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc đàm phán hòa bình do Liên Hợp Quốc đứng ra làm trung gian ở Geneva đi đôi với các cuộc đàm phán có sự tham gia của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran chỉ đạt được những tiến bộ khiêm nhường hướng tới việc chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài 6 năm qua ở Syria.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga cáo buộc Mỹ huấn luyện các cựu chiến binh nhà nước Hồi giáo ở Syria để tìm cách gây bất ổn ở đất nước này. Các cáo buộc của tướng Valery Gerasimov được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn trên báo, tập trung vào một căn cứ quân sự của Mỹ tại Tanf, một cửa khẩu biên giới xa lộ chiến lược ở Syria giáp với Iraq ở phía nam Syria. Nga nói rằng căn cứ của Mỹ là bất hợp pháp và nó và khu vực xung quanh nó đã trở thành một lỗ đen nơi những kẻ chủ chiến hoạt động không bị cản trở. Nhà nước Hồi giáo năm nay đã mất gần như toàn bộ lãnh thổ mà họ chiếm giữ ở Syria và Iraq. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết phần chính của cuộc chiến với nhà nước Hồi giáo ở Syria đã kết thúc, theo thông tấn xã nhà nước RIA. Mỹ nói rằng cơ sở ở Tanf là một căn cứ tạm thời được sử dụng để huấn luyện lực lượng đối tác chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo. Mỹ đã bác bỏ những cáo buộc tương tự của Nga trong quá khứ, nói rằng Washington vẫn quyết tâm tiêu diệt nhà nước Hồi giáo và từ chối nơi ẩn náu an toàn cho nhóm này. Nhưng ông Gerasimov nói với nhật báo Komsomolskaya Pravda hôm thứ Tư rằng Mỹ đang huấn luyện những chiến binh từng là những kẻ chủ chiến nhà nước Hồi giáo, nhưng giờ tự gọi mình là đạo quân Syria mới hoặc sử dụng những cái tên khác. Ông nói các vệ tinh và máy bay không người lái của Nga đã phát hiện các lữ đoàn chiến binh tại căn cứ này của Mỹ. Thực tế là bọn họ đang được huấn luyện ở đó, ông Gerasimov cho biết, nói rằng cũng có một số lượng lớn những kẻ chủ chiến và cựu chiến binh nhà nước Hồi giáo tại Sadadi, nơi ông nói cũng có một căn cứ của Mỹ. Họ thực ra là nhà nước Hồi giáo, ông nói, nhưng sau khi họ được cộng tác, họ thay đổi vị trí của mình và lấy tên khác. Nhiệm vụ của họ là gây mất ổn định tình hình. Nga đã rút quân một phần khỏi Syria, nhưng ông Gerasimov nói việc Moscow đang giữ một căn cứ không quân và cơ sở hải quân ở đó, có nghĩa là Nga có vị thế vững vàng để đối phó với những cụm bất ổn nếu và khi chúng bùng lên. Mười người bị thương và được đưa đến bệnh viện khi một quả bom tự chế phát nổ tại một siêu thị ở thành phố San Petersburg của Nga, giới hữu trách cho biết hôm thứ Tư. Phát ngôn viên Ủy ban điều tra Svetlana Petrenko cho biết, theo thông tin sơ bộ, một vật thể không xác định đã phát nổ trong một cửa hàng. Vụ nổ xảy ra do một thiết bị nổ tự chế có sức công phá tương đương với 200 gram TNT chứa đầy những mảnh gây sát thương, bà nói. Các nhà điều tra cho biết họ đã mở một vụ án hình sự trên cơ sở tội cố sát. Các quan chức y tế cho biết không có ai trong số 10 nạn nhân bị thương tích đe dọa tới tính mạng. Động cơ cho vụ tấn công chưa được xác định ngay tức thì.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hôm thứ Tư 27 tháng 12 tuyên bản án sơ thẩm đối với nhóm 15 người bị xác định dính líu đến vụ đánh bom sân bay Tân Sơn Nhất hồi tháng Tư. Một bị cáo nhận mức án lên đến 16 năm tù. Tin trên báo chí Việt Nam cho hay hội đồng xét xử xác định rằng Đặng Hoàng Thiện 24 tuổi, Nguyễn Đức Sinh 32 tuổi và 13 đồng phạm đã nhận tiền và chỉ thị từ một tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài do một người có tên là Đào Minh Quân đứng đầu để tiến hành một vụ khủng bố. Phản động là thuật ngữ thường được nhà nước Việt Nam dùng để nói về các hoạt động hay lời nói chống lại chính quyền. Tin tức dẫn thông tin từ tòa án cho hay, khoảng giữa tháng 4, Thiện và đồng phạm đã nhận tiền từ một tổ chức nước ngoài, mua vật liệu chế tạo bom xăng nhằm gây cháy nổ ở sân bay Tân Sơn Nhất vào dịp lễ 30 tháng 4. Theo báo chí trong nước, một quả bom do nhóm Thiện chế tạo đã phát nổ hôm 22 tháng 4 trong khu vực sân bay, nhưng không gây thiệt hại nhân mạng. Vẫn theo tin của truyền thông Việt Nam thì trước vụ đánh bom sân bay đầu tháng 4, Thiện cùng với 6 đồng phạm khác đã đốt một kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công an thành phố Biên Hòa, gây tổng thiệt hại gần 1,3 tỷ đồng. Căn cứ các bằng chứng do cơ quan điều tra cung cấp, tòa tuyên phạt Đặng Hoàng Thiện 16 năm tù và quản chế 5 năm, Nguyễn Đức Sinh 10 năm tù, phạt quản chế 3 năm, các bị can khác chịu mức án từ 4 đến 14 năm tù và các thời gian quản chế ít nhất là 3 năm. Tài liệu điều tra của nhà chức trách Việt Nam nói nhóm của Thiện đã bị tổ chức mang tên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời của ông Đào Minh Quân lôi kéo chỉ đạo. Báo chí Việt Nam nói tổ chức này bị chính quyền Việt Nam liệt vào diện phản động, có ý định xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng phương pháp bạo động vũ trang. Tường thuật trên báo chí cho hay một nhân vật đáng chú ý khác được tài liệu điều tra nhắc đến là một phụ nữ có tên Phạm Anh Đào, còn gọi là Phạm Lisa. Tin tức nói, nhà chức trách Việt Nam coi người phụ nữ này giúp ông Quân lôi kéo người, thành lập các nhóm khủng bố tại Việt Nam. Theo báo chí Việt Nam, nhà chức trách xác định ông Đào Minh Quân và Phạm Ly Gia là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu và chỉ đạo các vụ khủng bố. Nhưng những người này đang ở nước ngoài nên nhà chức trách Việt Nam sẽ xử lý sau nếu có thể bắt được họ, báo chí cho hay. Theo tìm hiểu của VOA, ông Đào Minh Quân là một nhân vật gây nhiều tranh cãi, hiện cư trú ở Mỹ. VOA cũng đã cố gắng liên lạc qua điện thoại với ông Quân để ghi nhận ý kiến từ phía ông về vụ việc, nhưng không kết nối liên lạc được. Việt Nam hôm thứ Tư 27 tháng 12 loan báo sẽ xét xử vụ án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng 20 nghi can khác thuộc Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVN vào ngày 8 tháng 1 năm 2018. Hãng tin AP đưa tin hai cựu lãnh đạo cao cấp trong ngành dầu khí bị đưa ra xét xử ở Hà Nội trong một phiên tòa dự kiến kéo dài 2 tuần, giữa lúc chính quyền Cộng sản do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo đang mở rộng chiến dịch bài trừ nạn tham nhũng. Một nhân viên tòa án ở Hà Nội xác nhận với hãng tin AFP rằng ngày 8 tháng 1 tới sẽ xử sơ thẩm vụ án tham nhũng làm thất thoát ngân quỹ tổng cộng 5,2 triệu đô la. Truyền thông trong nước nói tòa án thành phố Hà Nội tiến hành xét xử vụ án cố ý làm trái quy định và tham ô tài sản, một ngày sau khi Viện Kiểm sát tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN, và Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC, cùng với 20 bị can khác hôm 26 tháng 12. Trang tin điện tử VN Express cho biết ông Thăng có 4 luật sư bào chữa, trong khi ông Thanh có đến 7 luật sư bào chữa. Ông Nguyễn Huy Thiệp, một trong các luật sư của ông Thăng, nói với báo Pháp Luật rằng ông đã 3 lần dự cung với thân chủ của mình. Ông Thiệp nói quan điểm của ông Đinh La Thăng là sai đến đâu ông sẽ nhận trách nhiệm đến đấy, cái gì không sai thì cần xem xét cho ông ấy. Ông Thiệp nói ông Thăng xin tha tội cho những người đã thực hiện lệnh của ông mà lệnh đó là sai, nhưng dứt khoát không xin tha cho những ai chiếm đoạt dù chỉ một đồng. Theo hãng tin AP, ông Thăng là cựu ủy viên Bộ Chính trị đầu tiên bị đề nghị truy tố trong nhiều thập niên qua. Trước đó, vào năm 1980, ông Hoàng Văn Hoan, cựu ủy viên Bộ Chính trị và cựu Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, đã bị kết án tử hình vắng mặt về tội phản quốc sau khi đào thoát ra nước ngoài. Trước đó, cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cáo buộc ông Đinh La Thăng phạm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại PVN và PVC, với khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù. Cũng theo cáo trạng này, ông Trịnh Xuân Thanh, người được xem là cấp dưới thân tín của ông Thăng, phạm hai tội, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản, với khung hình phạt tổng cộng có thể nhận án tử hình. Trong nhiều năm gần đây, truyền thông và cả một số quan chức Việt Nam nhiều lần nhắc đến tham nhũng như một quốc nạn. Việt Nam hiện xếp thứ 113 trong số 176 nước về chỉ số tham nhũng, cao hơn cả Thái Lan, Philippines và Myanmar, theo phúc trình của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế năm 2016.
Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam Hoàng Vĩnh Bảo nói hôm 26 tháng 12 rằng báo chí đang đứng trước nguy cơ bị truyền thông xã hội vượt mặt trong việc cung cấp thông tin đến độc giả. Theo tường thuật của báo chí Việt Nam, tại một hội nghị về báo chí ở Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bảo lưu ý đến thực trạng là mạng xã hội ngày càng có khả năng truyền thông tốt hơn nhờ liên tục có các công cụ tính năng công nghệ mới. Điều đó đã khiến cho báo chí mất dần vị thế độc quyền trên phương diện này, ông Bảo nói. Báo chí dẫn lời ông Hoàng Vĩnh Bảo cho rằng thậm chí có những lúc mạng xã hội lấn át báo chí về độ nhanh nhạy, cập nhật thông tin và cả sự quan tâm của độc giả, đặc biệt trong các vấn đề vụ việc nhạy cảm phức tạp. Việt Nam có hơn 1.000 cơ quan báo chí in và điện tử, tất cả đều phải gắn với một cơ quan hay tổ chức nhà nước. Về lý thuyết, ở Việt Nam không có báo chí tư nhân. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động vì dân chủ, nói với VOA, ông không thấy lạ về tình trạng báo nhà nước đang mất dần tầm ảnh hưởng so với mạng xã hội.
Có một cái mạng gọi là truyền thông xã hội, nó rất là nhanh nhạy. Bởi vì nó không bị ai điều khiển cả, cho nên là nó càng có một cái sức mạnh hơn ở trong một cái thị trường cung cấp tin. Cái báo chí chính thống nó không nhanh nhạy, bởi vì như vậy thì nó cái gì nó cũng phải nó tự kiểm duyệt, sợ trách nhiệm thế này thế kia.
Một lý do khác làm cho mạng xã hội thu hút hơn đối với công chúng, theo tiến sĩ Quang A, là phần lớn thông tin không bị bóp méo theo định hướng như trên báo chí nằm dưới quyền kiểm soát của các cơ quan nhà nước Việt Nam. Ông nói,
do một cái đảng độc quyền cho nên là nó phải xuyên tạc sự thật, phải bóp méo sự thật. Thực sự là người dân là đói sự thật, đã bị lừa dối rất lâu rồi. Và bây giờ người ta nhận được cái sự thật đấy bằng truyền thông xã hội thì cái tác động của nó còn mạnh hơn rất là nhiều.
Tuy nhiên, một vấn đề của truyền thông xã hội mà cả tiến sĩ Quang A lẫn Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cùng cảnh báo là tin tức giả mạo, hay ở một cấp độ khác là thông tin thiếu kiểm chứng. Tại hội nghị về báo chí, Thứ trưởng Bảo nhận định rằng thông tin trên mạng xã hội có những lúc đưa lên với mục đích không rõ ràng, thậm chí là với mục đích xuyên tạc, lừa đảo, tung tin giả để lôi kéo sự chú ý. Theo ông, báo chí không kiểm chứng thông tin sẽ dẫn đến thông tin sai sự thật. Ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam được báo chí dẫn lại lời phát biểu tại hội nghị rằng tin giả đã có từ lâu như một dịch bệnh khủng khiếp nhờ mạng xã hội lan truyền nhanh hơn nhiều lần. Gợi ý về giải pháp cho vấn đề này, tiến sĩ Quang A nói.
Người dân phải ý thức được cái chuyện đấy và các tổ chức xã hội dân sự phải vận động, nêu gương để cho người ta kiểm chứng thông tin. Tôi nghĩ rằng có thể tổ chức một cách khá là dễ dàng ở trên mạng, một cái sự cộng tác với nhau để mà phân biệt cái nào là giả, cái nào là thực và tìm mọi cách để bảo nhau loại bỏ cái tin giả đi.
Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nói sự phổ cập mạng Internet đến nay đã và đang tạo thành một cuộc cách mạng thông tin thật sự ở Việt Nam. Trên Internet, mạng xã hội đã và đang phát triển nhanh chóng theo vị Thứ trưởng và đóng vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống xã hội hiện đại. Theo các con số thống kê, Việt Nam đã có trên 50 triệu người dùng Internet, chiếm 54% dân số. Đây là tỷ lệ cao hơn mức trung bình của thế giới. Mạng xã hội được cho là phổ biến nhất ở Việt Nam là Facebook. Tính đến mùa thu năm 2017, 64 triệu người có tài khoản Facebook ở Việt Nam, chiếm 3% tổng số tài khoản Facebook toàn cầu, đưa Việt Nam xếp thứ 7 trên toàn cầu về lượng người dùng mạng xã hội này.
Nếu như với người trẻ, thành phố Đà Nẵng, nơi mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam, thì với người già, Đà Nẵng cũng là thành phố đáng chết nhất Việt Nam. Bởi hiếm có nơi nào có được khu nghĩa trang rộng thoáng, nằm vắt mình trên ngọn đồi phía tây thành phố, và khu nghĩa trang được phân tầng bậc, đẳng cấp giống như thành phố Đà Nẵng. Nghĩa trang Gò Cà, Đà Nẵng, nơi có những ngôi mộ từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng, mà cũng là nơi có những ngôi mộ trị giá hàng trăm triệu đồng, thậm chí có nhiều lăng mộ đặc biệt, lên đến vài tỷ đồng. Ông Kiều Trọng, thợ chuyên xây lăng mộ khắp các tỉnh miền Trung, chia sẻ với VOA.
Nhà giàu á, thì làm khu mộ, cái mộ rộng ra, cái đế cô lên, cái này cô, cái đó mộ là cái lụa đắt tiền, lụa 2-3 triệu một mét vuông. Còn nếu như nhà mình nghèo á, thì mình làm cái lụa trung bình á, thì làm cái lụa mà cả 500-600 ngàn, cả 200-300 ngàn một mét vuông. Còn nghèo nữa thì mình làm gạch mang. Gạch mang thì có máy 70 ngàn một mét vuông thôi, cho nên thể giàu là mộ giàu mà nghèo là mộ nghèo, nhìn vô là thấy rõ.
Ông Đỗ Phú Khương, thợ xây lăng mộ các tỉnh miền Trung, chia sẻ với VOA.
Nói chung đó là cũng phải là tốn nhiều ngày, cũng và 3-4 tháng, cũng là một nhóm thợ là 90 người, với là cái đường vô nghĩa trang này là nó cũng trắc trở, thành ra cái tiền phí mà vận chuyển vật liệu vào á là nó hơi tốn kém.
Trên một nghĩa nào đó, tại Việt Nam nói chung và miền Trung Việt Nam, trong đó có Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, nghĩa trang là một đời sống khác của người quá cố. Nơi đây phản ánh đẳng cấp, tầng bậc, cũng có người giàu, người nghèo. Người nghèo thì nấm mộ cô quạnh, hiu hắt. Người giàu khi nằm xuống vẫn có người chăm sóc một phần để lãnh lương hàng tháng. Và đương nhiên, mộ của người giàu phải có cổng, có khuôn viên riêng trang nghiêm, có rồng phượng nhảy múa. Người ta không còn gọi đó là mộ, mà gọi là lăng mộ. Ông Trương Văn Yên, thợ xây mộ ở nghĩa trang Gò Cà, Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Đẹp là hoành tráng, là cái mộ như cái cầu như cái nhà đó mà. Khi trong cái mộ tiền tỷ đó, người ta bắt tiền tỷ ra, người ta sai thì người ta có bổ quản cái mộ đó, thuê nhân viên để mà giữ ngôi mộ trong hàng tháng cho gia đình họ mà. Thì ở người đó thì cái mộ chỉ đi cái cùa gì làm thôi. Chứ Việt Nam mình là chưa có cái mộ nào mà hay là tiền tỷ. Nói chung là ở nước ngoài người ta gửi tiền về,
cho nhân viên bên này coi hàng tháng, kiểu gửi về trả tiền lương tháng cho anh muốn gì đó trong qua, rồi thờ phượng cúng trong ngày tháng những rằm mùng một rồi đó.
Ông Đỗ Phú Khương, thợ xây lăng mộ các tỉnh miền Trung, chia sẻ với VOA.
Những ngôi mộ đó coi là đó và những nhiều đồ đó là đắt tiền. Đó, nhiều ngôi mộ là dùng đó hoa cương, đó ruby, đó kim xoa.
Ông Kiều Trọng, thợ chuyên xây lăng mộ khắp các tỉnh miền Trung, chia sẻ với VOA.
Hơn nữa, ngày công của những người thợ làm mộ là hết khớp những người thợ làm nhà. Cái công mà hô hụt rất nhiều, cho nên cái giá thành của mộ cũng cao hơn.
Tại Đà Nẵng, khu lăng mộ nổi tiếng nhất và có quy mô nhất, chiếm diện tích vài ngàn mét vuông và ước tính khoản tiền xây dựng lăng mộ lên đến hàng chục tỷ đồng. Có lẽ phải nói đến mộ của cố bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Nguyễn Bá Thanh. Người ta nói rằng lúc tại thế, ông là một bí thư nổi tiếng. Khi qua đời, mộ của ông cũng đứng uy nghiêm như một nơi công quyền chốn nghĩa địa, hoành tráng nhất, rộng thoáng nhất và đắt tiền nhất. Một ngôi mộ của người có quyền thế có giá trị bằng vài chục, thậm chí hàng trăm ngôi nhà của người sống. Thế mới có câu ví von rằng người giàu chết cũng sướng hơn người nghèo.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Đã 4 tháng kể từ khi cuộc di cư của người Rohingya bắt đầu, tiếp theo sau những tin tức về các cuộc tấn công do quân nổi dậy thực hiện nhắm vào các tiền đồn của quân đội ở biên giới Myanmar. Phóng viên Steve Sanford của đài VOA phỏng vấn những người tị nạn và các nhân viên cứu trợ để tìm hiểu về hoàn cảnh của hơn 650.000 người tị nạn Rohingya. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của Hoàng Long.
Mùa đông đã đến và hơn 650.000 người tị nạn Rohingya đã trốn chạy để thoát sự tàn bạo của các lực lượng Myanmar trong 4 tháng qua. Thực phẩm và lều tạm lánh đang dần dần được cung cấp, nhưng dòng người xếp hàng chờ nhận hàng cứu trợ thì rất dài. Và nguồn cung cấp thực phẩm thì không đủ ăn cho những gia đình hơn 8 người. Cô Fatima Noor, một người tị nạn mới vừa đến, cho biết.
Họ cho chúng tôi 10 đến 12 kg gạo nhưng không đủ ăn vì mỗi tháng chúng tôi được cấp gạo chỉ có một lần. Nhưng cho đến nay tôi chưa nhận được tới 10 kg gạo.
Chương trình Lương thực Thế giới đã cung cấp hơn 20.000 tấn gạo cho 185.000 hộ gia đình, nhưng họ nói rằng vẫn chưa đủ ăn. Bà Shelley Thackrow của Chương trình Lương thực Thế giới nói.
And we're actually looking at targeting families and family size much more.
Chúng tôi đang xem lại chính sách hỗ trợ cho các gia đình và số nhân khẩu trong hộ một cách rõ ràng hơn. Chúng tôi xem xét việc tăng số gạo cho hộ gia đình có từ 4 đến 6 nhân khẩu và hộ nào có 8 người trở lên thì được tăng gấp đôi số thực phẩm. Chúng ta cần giải quyết nhu cầu của người dân khi họ cần hỗ trợ. Những người tị nạn nói rằng chúng tôi đang đói, chúng tôi không có đủ thức ăn.
Một cuộc khảo sát về cuộc sống tại trại tị nạn gần đây của Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới cho thấy có ít nhất 6.700 người Rohingya đã bị giết trong các vụ tấn công ở Myanmar. Và hình ảnh vệ tinh cho thấy 40 ngôi làng bị phá hủy vào tháng 11. Tính cho đến nay, có đến 354 ngôi làng bị phá hủy. Các nhân viên cứu trợ càng thêm quyết tâm giúp đỡ người tị nạn khi ngày càng có thêm bằng chứng về vụ thảm sát. Ông Aservatham Florin thuộc Lực lượng Hòa bình Bất Bạo Động nói.
Having gone through all these traumatic situations, you know, seeing their brothers and sisters and fathers and mothers killed in front.
Khi đã trải qua tất cả những tình huống đau thương này, chứng kiến cảnh anh chị em, cha mẹ bị giết hại, bị hãm hiếp trước mặt họ, vì vậy họ nói chưa phải lúc để quay về ngay được.
Tính đến tháng 12, tổng số người tị nạn trong các trại lên tới 860.000 người, bao gồm cả những người bỏ trốn trước cuộc đàn áp gần đây nhất. Và những người tị nạn như ông Muhammad Amar không cho thấy bất kỳ dấu hiệu muốn hồi hương.
Tôi
Chúng tôi sẽ không trở lại Myanmar một cách dễ dàng, trừ phi chúng tôi có được quyền lợi của mình. Nếu chúng tôi trở về, họ sẽ chém giết chúng tôi và bắn chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ không quay về.
Chính phủ Myanmar đã bác bỏ các cáo buộc tàn ác chống lại người Rohingya, nhưng vẫn chưa rõ khi nào thì nhóm người thiểu số Hồi giáo này có thể hồi hương. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng nhân đạo ở các trại tị nạn có thể sẽ tiếp diễn vào năm 2018.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình Hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Nguyễn Văn Đích ạ.
Dạ vâng, chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả. Thưa hôm nay thì tôi đề nghị là chúng ta nói một chút về một cái bệnh của đường hô hấp. Cái bệnh đó khá thường gặp và ít ra thì cũng thường gặp ở người lớn tuổi mà y khoa chúng tôi gọi là bệnh nghẹt phổi mãn. Bốn cái chữ đó nghe mới nghe thì có vẻ hơi lạ. Nhưng mà tôi xin nói thêm để cho nó rõ và bệnh tôi thấy là khá thông thường. Thì trước khi nói về bệnh đó thì tôi nghĩ là chúng ta cũng nên nói một chút về cái bộ máy hô hấp. Bởi vì tôi nghĩ rằng là chúng ta hiểu biết đó, thì chúng ta làm đúng hơn và tốt hơn. Và do đó thì giữ sức khỏe được tốt hơn. Thế bộ máy hô hấp thì gồm có, nó bắt đầu từ mũi đến cổ họng, đến cái hầu mà chúng ta gọi là khí quản. Ở người đàn ông thì chúng ta thấy nó rõ, chúng có thể sờ được, là một cái ống dẫn không khí đi từ mũi xuống đến phổi. Trước khi đến phổi thì nó đi qua, sau cái khí quản thì nó chia ra thành hai nhánh, đi vào mỗi nhánh đi vào một bên phổi, rồi mỗi nhánh đó lại chia thành những cái nhánh nhỏ hơn, cuối cùng đi đến những cái nhánh nhỏ li ti, và nó sẽ tận cùng bằng một cái chỗ nó phình ra mà giống như là một cái túi. Thì tiếng chuyên môn y khoa Việt Nam thì gọi là phế nang. Nang là cái túi và phế là phổi. Tôi thường so sánh cái bộ máy hô hấp hay là cái khí quản, cái hệ thống hô hấp của chúng ta như là một cái cây lộn ngược. Cái khí quản tức là cái ống dẫn không khí lớn ở cổ, giống như cái gốc cây. Mà nó chia ra, cây thì chúng ta biết nó chia thành từng nhánh nhỏ và nó cứ nhỏ dần. Thì cái phổi của chúng ta so sánh một cách thô sơ nó cũng giống như vậy. Và đến tận cùng là một cái túi gọi là phế nang. Tôi so sánh giống như cái trái cây. Cái phế nang là nơi mà nó tiếp xúc giữa máu và không khí và khí trời. Thế khi mà ta hít vào thì các bắp thịt hô hấp nó co lại, do đó làm cho cái lồng ngực căng ra. Và vì nó căng ra nó tạo một cái áp lực âm, do đó khí trời ở ngoài ùa vào trong phổi, đi theo các cái khí quản, những cái ống dẫn không khí đó đến cái tận cùng là cái mà gọi vào phế nang. Khi mà các cơ hô hấp nó giãn ra thì cái thể tích của lồng ngực hẹp lại và không khí được bơm ra ngoài. Như vậy thì cái khi hít vào và thở ra nó tạo ra một sự di chuyển của không khí. Nói nó đúng ra là một sự luân lưu của không khí hay là một sự thông khí, và giúp cho cơ thể chúng ta tiếp nhận được cái dưỡng khí tức là oxy của khí trời, và nó nhả ra thán khí tức là cái chất bã. Qua do cái sự biến dưỡng chuyển hóa của năng lượng mà sinh ra tức là thán khí, và thán khí quý vị có thể nhớ là CO2 khi chúng ta học ở trung học được. Thì hít thở thì gắn liền với sự sống, ta biết điều đó, chúng ta thở được dễ dàng tự nhiên người ta không thấy rằng cái điều đó là quan trọng. Thực ra hít thở là điều quan trọng, gắn liền với sự sống. Và những người mà bị suy hô hấp, bị cái bệnh gọi là nghẹt phổi mãn á, thì họ sẽ khó thở, và đó là một dấu hiệu quan trọng. Bởi vì không thở được thì không làm việc được tốt, không gắng sức được, và cuối cùng chúng ta biết nếu không thở được thì sẽ là chết. Trong thực tế ta biết phổi thì tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài, nghĩa là không khí dù có chứa những cái gì ở trong không khí đều lọt vào trong phổi của chúng ta cả. Do đó nó chịu ảnh hưởng, chúng ta biết, của thời tiết, của khí hậu, của chất độc hại trong không khí. Và khi nói đến bệnh nghẹt phổi mãn thì ta muốn ám chỉ đến một tình trạng suy giảm của cái chức năng hô hấp, tức là của sự làm việc của phổi, tức là sự thông khí, do các cái chất độc hại trong không khí. Và cụ thể chúng ta chắc quý vị có thể đoán được, đó là khói thuốc lá. Khói thuốc lá làm hư, làm tăng, gây ra một cái phản ứng viêm ở trong các cái ống của phổi, cái ống dẫn thông khí của phổi. Do đó người đó tiết ra đàm nhiều hơn, đàm nó đặc và dính, làm cho họ khó, làm cho họ hay bị ho và có thể khó thở. Cái ống dẫn không khí nhỏ đó nó có thể bị hư hại, và khi chúng ta hít vô thì không khí vô được, bởi vì tuy nó bị vì dưới cái áp lực âm nên không khí vô được, nhưng khi thở ra đó thì cái thành các cái khí quản nhỏ nó bị hẹp lại, bị cái áp lực làm áp lực dương làm cho nó hẹp lại, và không khí kẹt ở trong các cái túi hơi nhỏ, tức là các phế nang, không ra được. Do đó nó tạo ra một tình trạng ứ đọng không khí cũ ở trong phổi, thành ra do đó mới có chữ nghẹt phổi, nghĩa là người đó thở, cố gắng thở nhưng mà không khí không luân lưu được, và cái không khí cũ nó còn ở trong các phế nang không ra được. Do đó họ cái chức năng hô hấp bị suy giảm và do đó họ mệt. Thì đó là cái cơ chế gây bệnh. Và tôi nghĩ là chúng ta cũng nên biết điều đó để hiểu là cái tầm quan trọng của cái bệnh này.
Vâng, thưa bác sĩ, thì những người mà hút thuốc lá, cái khói thuốc lá thì nó tác động lên phổi như thế. Nhưng mà cũng có nhiều người hút thuốc lá mà vẫn khỏe mạnh, thì làm sao mình biết được là ai bị nghẹt phổi và ai không ạ?
Vâng, rất đúng, câu hỏi rất đúng. Thành thật mà nói thì cái khói thuốc lá nó có tác động bất lợi trên phổi. Tuy nhiên một số ít người không hút thuốc lá mà vẫn bị bệnh nghẹt phổi, điều đó ít nhưng mà không phải là không có. Họ có thể bị bệnh này do một yếu tố di truyền, hoặc họ có thể bị tác động độc hại trong không khí của những cái chất độc hại khác ngoài thuốc lá. Nhưng mà thuốc lá là cái nguyên nhân chính, đến 80% những người hút thuốc lá bị bệnh nghẹt phổi. Thuốc lá nó có tác dụng chỉ sau 40 năm đã hút mỗi ngày một bao. Người Mỹ nói là 40 năm mỗi bao một ngày, tức là 40 years. Tức là thành ra là những người hút thuốc lá lúc đầu không thấy gì, trong 20 năm đầu họ thấy có thể thấy sảng khoái và thích hút. Nhưng mà đến khi rồi mỗi ngày một cái triệu chứng nó lộ ra dần dần. Nó cũng tùy sự hoạt động của mỗi người. Những người làm việc nặng thì họ nhận thấy cái triệu chứng sớm hơn. Còn những người làm việc nhẹ như ngồi văn phòng hoặc là ở nhà không mà thôi thì không thấy triệu chứng gì cả. Nhưng mà không phải là cái triệu chứng nó không lộ ra, nhưng không phải là họ không có bệnh. Cụ thể, nhiều người có thể thấy những điểm rất là tế nhị hay nhẹ hay nhỏ, như là hai người cùng đi với nhau. Nhưng mà người có hút thuốc lá thì sẽ đi chậm hơn. Những người bị bệnh nghẹt phổi sẽ đi chậm hơn người không hút. Rồi dần dần cái biểu hiện đó nó tăng dần, nó lộ ra dần, nghĩa là họ làm việc nhẹ cũng bị khó thở. Lúc đầu thì nhiều khi chỉ ho mà thôi. Họ ho mà vì cái đàm rất là dính và đặc nên họ khó khạc được cái đàm ra, và nó cứ không ra được, cũng không vô được, nên họ rất là khó chịu. Sau đó thì họ sẽ khó thở, và họ cũng dễ bị những cái bệnh viêm nhiễm đường hô hấp nữa.
Có khi nào mà bệnh mà nghẹt phổi mãn như thế này đó, nó khó thở đến mức phải cần sự giúp đỡ, sự can thiệp của máy móc không thưa bác sĩ?
Vâng, đến cùng sẽ như vậy. Nhưng mà trước, tất nhiên là chúng ta cũng nên nói thêm rằng là những người chưa có triệu chứng thì không cần dùng thuốc gì, bởi vì bệnh nó không, những cái thuốc mà chúng ta có hiện nay không có thay đổi được cái bệnh. Điều đó không phải là nói như thế thì có thể một số người có thể cảm thấy thất vọng cho là y khoa bất lực. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ rằng là hiểu rằng những cái chất độc hại như là khói thuốc lá nó là làm phá hoại cái phế quản thì không có cái gì thay đổi được nó. Bởi vì tôi thí dụ giống so sánh giống như cái nhà bị cháy, thì chúng ta thấy nhà cháy thì kêu xe cứu hỏa nó dập tắt cái ngọn lửa, nhưng mà những gì đã cháy rồi thì nó đều là hư mất rồi, không có lấy lại được. Những người hút thuốc lá cũng vậy, sau 40 năm hút thì những cái phế quản đó đã hư hỏng rồi, nên họ bị khó thở. các cái thuốc mà hiện nay chúng ta dùng là những thuốc giãn phế quản, là làm cho cái ống dẫn không khí nó nở ra lớn hơn, lớn lại để nó để cho không khí dễ đi qua, giúp cho người đó thở được, thì nó có tác dụng, nó chỉ có tính chất là chữa triệu chứng thôi, nó giúp cho cái phế quản nở ra thôi, chứ nó không có thể sửa lại làm cho cái phế quản nó trở lại nguyên vẹn như là trước khi bị hư hại. Do đó trong thực tế hiện nay thì không còn có thuốc để chữa, nó chỉ giúp cho đỡ khó thở, gồm có những thuốc giãn phế quản, có những loại thuốc giãn phế quản tác dụng nhanh và ngắn hạn, và có những thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài. Hai cái thuốc nó được sử dụng tùy theo từng trường hợp và nói chung đều có tác dụng giống nhau. Đối với những người mà mới bị còn nhẹ, một tháng họ có thể bị khó thở 1-2-3 lần mỗi khi làm việc gì quá nặng, thì họ sẽ dùng cái loại thuốc tác dụng nhanh, nó đối phó với cái đợt khó thở đó. Đến một lúc mà bệnh nó tiến triển nhiều hơn, họ bị khó thở thường xuyên, họ cho khó thở nhiều hơn, thì họ sẽ cần một thứ thuốc, các thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài, tự nhiên là nó chậm hơn. Nó có tính chất là bao bọc, bảo vệ cái sự hô hấp, làm giãn cái phế quản thường xuyên để đối phó với những cái công việc mà họ phải làm thường ngày, làm cho họ khó thở. Và mỗi khi họ có một cái đợt khó thở khi làm một việc nặng hơn, thì họ sẽ cần dùng thuốc giãn phế quản tác dụng nhanh. Tác dụng nhanh nó có tác dụng ngay và kéo dài ngắn hạn trong một ít tiếng đồng hồ. Tác dụng thuốc giãn phế quản tác dụng dài, nó tác dụng bắt đầu chậm hơn, nhưng nó trải dài ra, bao bọc một cái thời gian chừng 12 đến 24 giờ để cho họ sinh hoạt giống như người, gần giống như người bình thường. Vậy họ vẫn phải biết cách dùng.
Thưa bác sĩ, là dùng như thế nào ạ? Thuốc như là về phế quản thì là về hít thở đó. Thì thưa bác sĩ, là thuốc bây giờ dùng như thế nào? Thuốc uống, thuốc chích hay là thuốc hít qua đường hô hấp ạ?
Vâng. Chúng ta nghĩ đến thuốc thì bây giờ thì có lẽ bà con cũng biết nhiều hơn. Trước đây thì nhiều người cứ nghĩ là dùng đến thuốc là phải uống. Bây giờ thì y khoa tiến bộ, người ta làm được những thuốc mà dưới dạng hơi để hít vào phổi, vì như vậy nó tác động thẳng trực tiếp vào phổi, và như vậy nó giới hạn những cái tác dụng phụ của thuốc ở trên những cái bộ phận khác. Vậy thuốc chữa bệnh phổi là thuốc hít vào phổi. Nó bây giờ có nhiều thứ thuốc, trong thời gian gần đây trên thị trường xuất hiện rất, khá nhiều thứ thuốc, và nó cũng làm cho người ta cũng hơi có thể lẫn lộn chăng. Nói chung là những thuốc hít vào phổi nó dưới dạng bột hoặc dưới dạng khí phay dung, tức là những hạt thuốc nhỏ dưới dạng nước bay ở trong chất khí, hoặc là dưới dạng hơi. Và cái hệ thống để đưa thuốc vào phổi cũng được cải tiến nhiều, nên có nhiều cái cách dùng, nhiều cái dụng cụ, nhiều cái phương tiện để đưa thuốc vào phổi khác nhau. Chúng tôi chỉ muốn lưu ý đến một những điều cơ bản và thông thường, bởi vì thuốc mà không biết cách dùng thì không có kết quả. Bởi vậy do đó thì người bệnh phải hỏi bác sĩ về cách dùng thuốc, rất là những điều rất là nhỏ, nhưng mà những điều rất là nhỏ lại rất quan trọng. Họ phải hỏi bác sĩ, hỏi y tá hoặc hỏi dược sĩ về cách dùng thuốc. Thí dụ có một loại thuốc bơm vào phổi, mục đích của thuốc xin nói lại là để chúng ta hít vào trong phổi, không phải là bơm vào cổ họng. Nhiều người cứ tưởng rằng cứ há miệng rồi bơm xịt cái thuốc đó vào miệng là xong, điều đó hoàn toàn sai và không có tác dụng gì cả. Nó vừa phí tiền mà không được lợi ích gì cả. Mục đích là thuốc phải hít vào phổi. Nên là thí dụ một cái loại thuốc mà khá thông dụng từ lâu đến nay rồi là nó ở trong một cái ống. Bấm cái ống thì nó phun cái thuốc ra và ta hít vào phổi. Do đó cần phải phối hợp giữa cái động tác bơm, cái động tác của tay và cái động tác hít vào phổi. Trước khi dùng thuốc, khi mới mua về lần đầu tiên dùng, mở cái chai thuốc ra thì phải bơm ra ngoài hai lần, mỗi lần hai nhát. để có thuốc sẵn sàng, cũng như khi bắn súng phải nạp đạn. Và trước khi hít, mỗi lần trước khi hít phải lắc cái chai thuốc để cho nó được trộn đều. Người đó sẽ thở ra chậm, tôi đều khuyên bệnh nhân là thở ra chậm rồi chuẩn bị hít, và khi bắt đầu hít vô chậm thì bấm, dùng cái ngón tay cái bấm cái ống thuốc xuống thì nó phun hơi ra và hít cái hơi đó sâu vào trong phổi. Và sau khi hít xong thì ngậm miệng lại, tôi đề nghị là ngậm miệng, nuốt nước miếng đi chừng 5 đến 10 giây sau mới bơm cái nhát thứ hai. Thì thông thường những thuốc mà dùng tốc độ nhanh là bơm 2 nhát mỗi khi cần, nghĩa là cách 4 đến 6 giờ tiếng, chứ không phải là dùng hoài. Còn thuốc tác dụng chậm thì có thể là hết mỗi ngày một lần hoặc mỗi ngày 2 lần như là chỉ dẫn. Những người có những người chỉ bơm vào phổi, người là bơm vào miệng rồi không hít vào phổi thì không được, như là mình đã nói. Có người bơm 2 nhát cùng một lúc, người Mỹ cũng vậy, bơm 2 nhát cùng một lúc thì không có kết quả bằng như là họ bơm một nhát, bơm một lần rồi nghỉ, rồi lại bơm 5, 10 giây rồi mới lại bơm một nhát thứ hai. Cái điều rất là nhỏ nhưng mà nếu không dùng đúng thì không được việc. Có người lại thấy rằng là cái thuốc tác dụng nhanh tôi thường thấy bệnh nhân nói như vậy, họ dùng cái thuốc loại tác dụng nhanh, họ thấy có kết quả rõ trước mắt nên họ thích như thế và họ cứ muốn là dùng nhiều cái loại thuốc đó. Điều đó cũng là sai, vì thuốc đã được tính toán để dùng cho có lợi nhất và ít hạn chế cái tác dụng phụ. Những thuốc này nó có tác dụng, ngoài cái tác dụng giãn phế quản, nó có tác dụng phụ ở trên hệ tim mạch. Những thuốc tác dụng nhanh nếu cứ dùng quá cái liều chỉ định sẽ có tác dụng bất lợi trên hệ tim mạch, do đó mới có tác dụng thuốc tác dụng chậm để lót đường, để giữ cho cái ống phế quản nó được giãn nở thường xuyên để họ đỡ phải dùng cái thuốc tác dụng nhanh. Thành ra nhiều khi cũng khó thuyết phục bệnh nhân. Họ thấy cái gì trước mắt thì cho là tốt, và cái gì không thấy ngay thì cho là không tốt. Điều đó không đúng, nên nghe lời bác sĩ và làm theo cái chỉ định thì có lợi hơn.
Thưa bác sĩ, là cái bệnh nghẹt phổi mãn đó có chữa khỏi được không ạ?
Thành thật mà nói, nó không có khỏi được. Các thuốc chỉ là làm giãn phế quản, và như là tôi có đưa ra cái ví dụ rất là thô sơ lúc đầu là nó giống như cái nhà bị cháy. Chúng ta đã hút thuốc lá, tức là đốt cái nhà đó rồi. Tuy nhiên là nó bị hư hại rồi. Cái đã cháy là cháy mất. Và vì người thường, chúng ta, mỗi người, kể cả tôi, với tuổi thì cái khả năng thở nó kém đi. Nghĩa là cái thông khí phổi, mỗi lần chúng ta thở, người thường trẻ và khỏe, mỗi lần hít vô được 500 phân khối không khí. Nhưng mà với tuổi, mỗi năm những người lớn tuổi giảm mất đi 20 phân khối thông khí mỗi lần thở. Và người hút thuốc lá thì tự nhiên là nó giảm mất 40 phân khối không khí mỗi lần hít, mỗi năm. Và một khi cái phổi đã hư hỏng thì nó lại bị sơ hóa, tức là nó sẽ bị hư hỏng nhanh hơn. Và cái khả năng hít thở càng ngày càng giảm, vì cái tổn thương cơ thể nó không có thay đổi đảo ngược trở lại được. Do đó bệnh nghẹt phổi mãn có thể chữa để giúp cho đỡ khó thở, đối phó với những tình trạng đó mà thôi. Chúng ta không phục hồi lại cái phổi mới được. Do đó bệnh tụy vậy mà không chữa được.
Thưa bác sĩ, như vậy người bệnh nghẹt phổi mãn phải làm gì ạ? Phải áp dụng những cái điều gì ạ?
Trước nhất là phải dứt khoát bỏ thuốc lá. Quả thực mà nói, bởi vì như chúng ta đã có lần nói, cái chất nicotine ở trong thuốc lá làm cho nghiện. Thành ra là nhiều người muốn bỏ mà không bỏ được. Cũng có người thì nó cũng tùy sự quyết tâm nữa. Thực ra trên đời thì không có gì là không làm được. Nhưng mà cũng tùy một phần đáng kể vào sự quyết tâm của người bệnh. Người đó phải dứt khoát bỏ thuốc lá. Chúng tôi so sánh như là cái nhà cháy. Chúng ta cứ tiếp tục hút, tức là tiếp tục giống như là đổ dầu vào lửa, thì nó chỉ càng có hại thêm mà thôi, nên phải dứt khoát bỏ thuốc lá. Thứ hai là phải dùng thuốc cho đúng cách, phải khám bác sĩ gia đình, và những người bị bệnh phổi đáng kể phải có bác sĩ chuyên môn về phổi. Họ phải ngừa những cái biến chứng do bệnh phổi gây ra, Do đó đó họ phải chủng ngừa cúm, nhất là mùa đông ở những xứ lạnh là phải chủng ngừa cúm, nhất định phải chủng ngừa cúm. Không những là người bệnh phải chủng ngừa cúm mà những thân nhân, những người sống chung quanh phải chủng ngừa cúm. Nhất là mở ngoặc về mùa cúm ở Hoa Kỳ thì cũng sắp đến. Những người lớn tuổi chủng ngừa cúm thì tác dụng có tác dụng nhưng mà ít. Những người trên 65 tuổi thấy là tác dụng, có một cái báo cáo cho thấy là chỉ có tác dụng có 9% thôi. Nhưng mà những cháu con cháu của những người đó nếu được chủng ngừa cúm thì sẽ có kết quả nhiều hơn, và họ, những con cháu của họ không có bị cúm. Các cháu cụ thể là các cháu đi học bị cúm mang về thì còn lây lại cho ông bà. Thì nếu các cháu không bị cúm và người, tất cả mọi người trong gia đình đều chủng ngừa cúm thì khả năng của người bị bệnh lớn tuổi ít bị cúm hơn. Rồi bởi vì bị cúm sau bị cúm, ngay cái cúm có thể làm ra suy hô hấp, nhưng mà những người bị cúm dễ bị nhiễm trùng bội nhiễm, đó là nghĩa là họ bị viêm phổi do vi khuẩn thì nó sẽ bị nặng hơn. Nhiều người có thể bị suy hô hấp, thường là phải nhập viện và có người phải dùng máy thở. Vậy trùng ngừa cúm, trùng ngừa họ phải trùng ngừa cúm, không những trùng ngừa cúm phải cần phải trùng ngừa các trùng ngừa cái bệnh nhiễm trùng ở phổi, vì ngay đây có hai loại thuốc để chữa, để ngừa cái bệnh viêm phổi do vi khuẩn. Điều nữa, họ phải sống lành mạnh, đi khám sức khỏe thường xuyên. Như tôi đã nói là có bác sĩ gia đình và có định kỳ, có khi phải dự khám bác sĩ chuyên môn phổi. Họ phải tập thể thao để giữ gìn sức khỏe. Những người mập thì xuống cân, nhưng phần nhiều những người này ốm. Họ ốm là bởi vì hồi một là họ khó thở, họ lo thở, không ăn được. Hai là tất cả những cái năng lượng họ ăn vô, họ dùng để thở, cho đó là những người này nhiều khi đến giai đoạn cuối họ gầy ốm và xuống cân. Do đó thì ăn đồ ăn có đủ chất bổ dưỡng để lấy lại sức khỏe, và họ nên nghỉ ngơi trước khi ăn thì ăn dễ hơn. Họ cần phải làm cho long đàm, do đó cần uống nhiều nước để cho làm cho cái đàm nó lỏng để họ dễ khạc ra được. Nên dùng cái gọi là khí dung, nghĩa là ở bên xứ lạnh mùa đông dùng máy lạnh, nó có làm không khí khô thì phải có cái máy nó bơm cắm điện cho nước vô, bấm nó bơm phun ra cái hơi có hơi, làm cho cái độ, làm tăng cái độ ẩm trong không khí thì người bị khó thở dễ thở hơn, làm cho cái đàm của họ lỏng hơn, nó dễ khạc ra hơn. Họ không nên dùng những cái thuốc ho, những người này nhiều khi cứ đòi thuốc ho là điều nó không có hợp với y khoa. Mục đích chúng ta ho là một sự cần thiết, và ho để họ tống cái đàm ra thì cái ống phế quản nó thông hơn và họ dễ thở hơn. Mình hiểu rằng là cái đàm của họ dính nên họ khó khạc ra, và họ cũng không có sức thở, không có cái sức để ho, cho nên họ khó tống cái đàm ra. Nhưng mà nếu làm cái không khí ẩm thì họ dễ ho được hơn. Những thuốc ho nó ức chế cái phản xạ ho thực ra là có hại, là bởi vì nó giữ cái đàm lại trong phổi, nó làm tăng cái sự nghẹt phổi, và chúng ta cần họ thở được và ho được để thở được tốt hơn. Họ cần phải lưu ý để ngừa cái mà chúng ta gọi là trào ngược dịch vị, vì cái chất dịch chua axit trong bao tử dễ đi ngược trở lên, nhất là những người nếu mà cái bụng họ to thì nó làm tăng thêm cái sự nghẹt, làm tăng thêm cái phản ứng viêm ở phổi. Họ phải đi khám bệnh thường xuyên như mình đã nói để điều trị những cái bệnh kết hợp khác, vì những người có tuổi thường có nhiều bệnh kết hợp, có thể là tiểu đường, cao huyết áp, vân vân. Họ cẩn thận trong khi dùng thuốc, vì có những thuốc nó có thể làm tăng cái sự làm thay đổi cái tình trạng của cái phế quản. Họ tránh tiếp xúc với những người có những bệnh nhiễm trùng, cụ thể là nếu ai có bị nhiễm viêm nhiễm cúm vân vân thì họ không nên tiếp xúc với những người đó. Thì tóm lại, bệnh nhiễm phổi là một bệnh xấu, nó không khỏi được. Một khi đã có bệnh là nó chỉ tiến triển thôi, mỗi ngày một nhiều hơn. Và bệnh nó chỉ xảy ra sau 40 năm hút mỗi ngày một bao thuốc lá. Cho nên là khi biết được là cái hại của thuốc lá thì đã muộn rồi. Và ngay lúc đó, ngay cả muốn bỏ cũng khó bỏ nữa. Mà tuy rằng cái bỏ thuốc lá là điều cần thiết, là việc đầu tiên phải làm. Do đó, cái bài học rút ra được là không ai nên và không ai được hút thuốc lá nếu mình muốn sống khỏe mạnh và sống lâu hơn.
Vâng, cảm ơn bác sĩ về bài nói chuyện của bác sĩ về bệnh nghẹt phổi mãn.
Xin cảm ơn anh Tân Trương và kính chào quý vị khán giả.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ đang đối mặt với vấn nạn trầm trọng về nghiện và lạm dụng ma túy. Trong năm 2016, khoảng 64.000 người Mỹ đã chết vì dùng ma túy quá liều, cả các loại ma túy hợp pháp và bất hợp pháp. Dùng ma túy quá liều hiện là nguyên nhân tử vong hàng đầu tại Hoa Kỳ qua mặt con số tai nạn lưu thông và chết vì súng. Phần lớn các loại ma túy bất hợp pháp được chuyển lậu từ Mexico sang Hoa Kỳ, đến từ các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có nhiều thế lực. Đây là những tổ chức tội phạm có quy mô lớn, những doanh nghiệp phức tạp mà hoạt động buôn bán ma túy tại Mỹ làm ăn đã lâu năm và mang về rất nhiều lợi lộc. Mexico là nước bị các tổ chức tội phạm này chi phối nặng nề. Trong thập niên qua, các tổ chức này ngày càng trở nên bạo động. Họ tàn phá toàn bộ các thị trấn và làng mạc, cản trở các hoạt động của chính phủ và nhắm tấn công các nhà báo để phá hoại tự do báo chí. Phát biểu tại cuộc đối thoại chiến lược Hoa Kỳ-Mexico ngày 14 tháng 12 vừa rồi, Phó Ngoại trưởng John Sullivan nói: "Đây là một vấn đề nghiêm trọng mà cả hai nước chúng ta đều phải đối mặt. Con số tử vong có liên quan tới các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và chất ma túy mà họ mua bán đã tác động nghiêm trọng tới các cộng đồng của chúng ta ở cả hai bên biên giới." Tại cuộc đối thoại chiến lược Mỹ-Mexico về việc phá vỡ các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, Phó Ngoại trưởng Mỹ John Sullivan nói: "Hợp tác chặt chẽ với nhau là con đường duy nhất để có thể chặn đứng một vấn đề vượt qua các ranh giới quốc tế." Ông nói tiếp: 11 cơ quan thực thi pháp luật Mỹ có đại diện tại các đại sứ quán và các tòa lãnh sự Mỹ tại Mexico để làm việc chặt chẽ với các đối tác tiểu bang và liên bang Mexico. Và qua sáng kiến Merida, chúng ta đang giúp xây dựng khả năng của cơ quan thi hành công lực cũng như các cơ quan tư pháp Mexico. Hoa Kỳ và Mexico còn tăng cường liên lạc qua biên giới và phối hợp để cải thiện tính hiệu quả của quan hệ hợp tác an ninh song phương. Cả hai nước đang thăm dò các phương thức để cắt nguồn tài chính của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và nhắm vào những cá nhân liên hệ đến các hoạt động buôn bán ma túy tại mỗi giai đoạn trong tiến trình. Thêm vào đó, Hoa Kỳ đang làm việc để giảm thiểu mức cầu ma túy vốn thiết yếu cho các hoạt động của các tổ chức tội phạm trong việc chuyển lậu, phân phối và bán ma túy để kiếm lời. Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen nhận định rằng các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ hiện nay. Vì lý do đó, theo bà Kirstjen Nielsen, phát hiện, ngăn chặn và phá vỡ những mạng lưới tội phạm này tiếp tục là quan tâm hàng đầu của chính quyền Tổng thống Trump. Hoa Kỳ hãnh diện gọi Mexico là đối tác của mình trong nỗ lực diệt trừ mối đe dọa của các mạng lưới sản xuất, phân phối ma túy, không những trên khắp lãnh thổ Mexico mà còn ở Hoa Kỳ và toàn vùng Trung Mỹ. Cùng nhau, chúng ta có thể lãnh đạo toàn khu vực trong công tác chiến đấu chống lại mối đe dọa này.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Năm ngày 28 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.